Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi Ngài còn làm vua thì là vua Thế Nhiêu. Sau đó Ngài phát tâm xuất gia thì gọi danh từ mới, đó là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Từ Pháp Tạng Tỳ Kheo đó mà khi Ngài được Đức Phật khai thị, tỏ ngộ chân lý, phát đại thệ nguyện, thì Ngài có một cái tên mới, đó là Pháp Tạng Bồ Tát. Từ cái Pháp Tạng Bồ Tát chưa dừng lại, khi Ngài đã đạt đến chiều sâu của sự thực hiện thành nguyện của mình, Ngài trở thành Đại Bồ Tát, thì danh từ mới nữa gọi là Pháp Tạng Đại Sĩ. Như vậy cũng là tỳ kheo Pháp Tạng, nhưng mà chặng đường thăng hoa tâm linh để mỗi ngày đạt đến chiều sâu và thực hiện được cái hoài bão tu tập, mà từ đó Ngài được gọi nhiều cái danh xưng. Từ danh xưng của một vị vua chuyển đến danh xưng của một vị tỳ kheo, chuyển đến danh xưng của một vị Bồ Tát, và chuyển đến danh xưng của một vị đại sĩ. Cũng như Quan Âm đại sĩ thì Pháp Tạng cũng là tỳ, gọi là đại sĩ. Đại sĩ là hàng thập địa Bồ Tát trở lên, là những vị Bồ Tát đã thực hiện tinh thần từ hỏa đến nhân. Thì hôm nay Thầy sẽ triển khai đạt đến chiều sâu của phẩm kinh thứ 8, phần tích công đức ở phần 2. để cho đại chúng được truy tường. Trước tiên thì ôn lại phần một bởi ba sự trang nghiêm. Khi Ngài phát đại thệ nguyện và được ấn chứng thọ ký tương lai thành Phật thì Ngài phải trải qua ba cái công hạnh. Thứ nhất là trang nghiêm cõi Phật. Mà chất liệu gì để trang nghiêm cõi Phật? Chất liệu của thanh tịnh tâm hồn, rộng lớn tâm hồn. Vì thế giới của chư Phật là thế giới rộng lớn. Nếu hành giả tịnh độ khi niệm Phật chuyển từ cái tâm nhỏ hẹp hòa nhập vào cái tâm rộng lớn bằng bớt đi vọng tưởng của mình, thành tựu bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn, thì cái tâm của hành giả đó đã trở thành cái tâm rộng lớn. Và dùng cái tâm rộng lớn đó để trang nghiêm cõi Phật. Và thưa quý vị, người có tâm rộng lớn, người đó mới làm được chuyện lớn. Người có tâm rộng lớn, người đó mới có tình thương lớn. Vì vậy trạng đường trang nghiêm cõi Phật đắc thang ban đầu là trở về với tâm thanh tịnh rộng lớn của mình. Làm sao để cảm nhận rằng mình có cái tâm rộng lớn? Khi mà vọng tưởng ta bớt lòng thưa lòng thì tâm của chúng ta theo đó mà rộng lớn lắm. Khi cái tâm ta nó quá là hẹp hòi, bỏn sẻn, ích kỷ, nhỏ mọn thì cái tâm này gọi là cái tâm quá hẹp hòi, thì phước đức ta nó teo lắm. Còn phước đức ta nó tăng trưởng là lưu sức gốc từ cái tâm rộng. Vì vậy cái sự trang nghiêm ban đầu của người vào đạo thì phải trang nghiêm cõi Phật, là trở về với tâm rộng lớn của mình. Vì chất liệu xây dựng cõi Phật lưu sức từ tâm thanh tịnh của mỗi con người. Con người không có tâm thanh tịnh thì không thể xây dựng cõi Phật được. Loạn tâm quá nhiều là sống với ma, làm sao xây dựng cõi Phật? Con người xây dựng cõi Phật thì người đó phải trở về với bản tâm thanh tịnh, mà tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta trở về từng niệm tâm thanh tịnh của chính mình và sử dụng từng niệm tâm thanh tịnh của chính mình để trang nghiêm cõi Phật. Một ly nước trong, một biển nước trong gốc từ một giọt nước trong. Một nội tâm thanh tịnh gốc từ một niệm tâm nhỏ thanh tịnh của chúng ta. Hãy quý trọng từng niệm tâm thanh tịnh và tương tục từng niệm tâm thanh tịnh, chúng ta mới có một đại tâm thanh tịnh. Và sử dụng một cái trạng thái thanh tịnh tâm hồn đó
để trang nghiêm cõi Phật. Và người này sẽ không còn đau khổ nữa. Hành giả tịnh độ phải nhận định sâu sắc vấn đề này và phải trở về thực hiện cái vấn đề này để trang nghiêm cõi Phật trước, để chuẩn bị ngày giảng sanh cuối đời. Sau khi đã trang nghiêm quốc độ rồi, hành giả đó tiếp tục trang nghiêm tự thân tâm của mình bằng cách những cái gì mà gốc lưu sức từ ác tưởng tham sân si, hãy nhẹ lần loại bỏ lần lần. Vì đây là dấu hiệu làm tiêu mất cái công đức tu của chúng ta, tổn si cái phước đức trong sự sống tu của chúng ta. Ai làm con tổn si phúc đức? Ai làm con teo cái phúc đức của mình? À, gốc từ ác tưởng tham sân si. Thành ra mỗi ngày hành giả tịnh độ phải dùng tuệ giác của chính mình kiểm soát ác tưởng tham sân si của chính mình, để rồi dịu nó đi, bớt nó đi, nhẹ nó đi. Nhẹ một phần ác tưởng tham sân si là thành công một chặng đường công đức. Và thưa quý vị, bây giờ ta tu cho ai? Bây giờ ta làm giàu sự bình an cho ai? Ta đã rời gia đình, ta đã bớt việc tạo nghiệp làm ăn, ta trở về mái chùa với mục đích gì? Nhận định rõ cái mục đích về ngôi già lam tu tập thì căn bản cần thiết của chúng ta là loại bỏ ác tưởng tham sân si lần lần trong lộ trình tu của chúng ta. Và chặng đường thứ ba là trang nghiêm thái độ sống dễ chịu, dễ thương của mình đối với mọi người. Đó là từ ái. Ái ở đây không phải là luyến ái, mà ái ở đây là ái ngữ. Lời nói nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, lời nói ngọt dịu, lời nói có cảm tình. Lời nói mà ai nghe cũng phát tâm thương. Và một cái tình thương bình đẳng giữa ta với mọi người. Trên đời này có hai loại tình thương: tình thương cá nhân và tình thương bình đẳng. Tình thương cá nhân vướng kẹt vào tự ngã, vùa về phục vụ cho bản ngã con người. Tình thương này là tình thương trá hình sự lợi dụng và phục vụ cho ngã nhân con người. Tình thương này của người đời dẫn đến đau khổ cho người đời. Và người muốn giảng sanh trong đời này, người đó phải chuyển tình thương nhỏ hẹp cá nhân thành tình thương của Bồ Tát bao la rộng lớn trong cuộc sống. Tình thương không vụ lợi, tình thương không phục vụ cho cá nhân con người, mà tình thương mang đến cái niềm vui, bình an, tỉnh thức, giác ngộ và giảng sanh một đời này cho tất cả mọi con người. Và trang bị những điều đó để chuyển từ cái tỳ kheo pháp tạng sang cái bồ tát pháp tạng, sang cái đại sĩ pháp tạng. Rồi hình thành Đức Phật A Di Đà. Đó là quá trình tích công lũy đức, nhân địa tu hành của pháp tạng tỳ kheo. Rồi cái đoạn sau này cũng rất là hay, đó là trang nghiêm đứng đắn khuôn phép nhất mật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải trở thành con người mẫu mực, một con người được tin cậy, một con người làm điểm tựa của con người. Bây giờ ở đây ta sống có những huynh đệ là cái tùng cái bách, nên khi ta sống, khi ta tu thì chính ta là người điểm tựa của mọi người. Tại sao là điểm tựa của mọi người? À, chúng ta sống có lợi ích cho con người, chúng ta sống có niềm tin cho con người, chúng ta sống có quan nghi, có nết hạnh, có một cái nét đẹp cả thân mạng, thái độ sống mà cả tâm hồn của chúng ta đối với mọi người, trở thành con người là điểm tựa của con người. Nó khác với cái trạng thái là con người làm đau khổ cho con người. Đằng này trên con đường thâm nhập Phật đạo thì chúng ta phải trở thành con người lợi ích cho con người tin cậy đối với con người mang hạnh phúc đến với cho con người là điểm tựa giữa con người và con người. Để rồi làm sao? Do cái đức độ sống đó, ta đùm bọc ai? Ta có cái tâm đùm bọc giữa ta với mọi người. Và điều đó ta sẽ mang an lạc đến cho con người. Khi con người có duyên tiếp xúc với ta, mà nếu ai làm được những điều này, người đó sẽ vượt trội. Gọi là gì? Con người hơn con người có giá trị quý hơn con người, và con người mang hạnh phúc cho con người. Điểm này bản thân ta có cần thực hiện không? Đó là cũng là một cái trang trang. Chứ ta đừng có tư tưởng là thôi ta đầu tới cũng được đó, nhưng mà an thường thủ phận là không có sự tiến bộ vươn lên. Thí dụ cũng một đoạt xuất gia 10 người, 15 người, mà có một trong đây có những con người hơn có người mà rụt trội, thì cái chỗ này là gì? Chỗ này là gì? Là trang nghiêm cái nếp sống mẫu mực của con người chúng ta. Thành ra hôm nay khi quý vị về chùa thì chúng ta hãy nhìn là chúng ta phải trở thành con người có nếp sống trang nghiêm mẫu mực, tự có trách nhiệm với chính mình, trầm tĩnh, ôn hòa, kiên nhẫn và không có phiền não khi sống cùng với tất cả huynh đệ cộng tu. Trong đây có một cái đoạn rất là hay: giữ gìn khổ nghiệp, không nói lỗi người. Đây là quá trình, cũng là trang nghiêm tự thân của pháp tạng tỳ kheo. Trên đời này ai cũng có lỗi, và chúng ta phải xử lý lỗi của người bằng cách nào đây? Phật dạy có hai cái giai đoạn tu cần thiết để tiếp xúc lỗi của mỗi người. Thứ nhất, giai đoạn xuất gia xuất thế, tâm nguyện vãng sanh cõi Phật, thì căn bản là ít biết lỗi người mà thấu suốt lỗi mình. Tại vì nếu con biết lỗi người mà con nảy sinh phiền não nhiều quá thì thà đừng biết lỗi. Tại vì cái tâm con làm sao? Cái tâm con mê muội nó còn nhiều, dính mắc nó còn nhiều, phiền não nó còn nhiều, gợn sóng nó còn nhiều. Nếu ta biết lỗi người thì lỗi người biến thành lỗi của ta. Nếu thấy người có lỗi ấy, mình lỗi chẳng sai. Người lỗi, còn ta không có lỗi, nhưng ta vướng cái lỗi chê bai lỗi người thì ta đã có lỗi. Thành ra đối diện sự sống của con người, trước cái lầm lỗi của con người, thầy xin khuyên quý vị một điều chân tình nhất: xét lại mình ở giai đoạn tu thế nào. Nếu mình ở giai đoạn tự lực mà tu, nếu mình ở giai đoạn quyết định cuối đời này giảng sanh, nếu mình ở cái giai đoạn xuất thế, thì hãy quay về với chính mình, biết rành rõ từ lỗi lớn tới lỗi nhỏ của chính mình để sửa hết những cái lầm lỗi này, là trách nhiệm lớn trong đời tu chúng ta. Đằng này lỗi mình thì ít biết, mà lỗi người thì biết quá trời. Mà lỗi người mà biết nhiều quá thì tâm con có yên không? Cá ngã của mình còn nhiều không? Mà nếu cá ngã của mình còn nhiều mà biết lỗi nhiều quá của mọi người thì tâm mình sao? Cái này không có nói nổi. Có nghĩa là cái mông của mình dính bụi nhiều quá mà mình không chịu thấy, toàn là thấy cái mông dính bụi của mọi người không, rồi dèm xỉm, rồi chỉ trích, rồi sao nữa, rồi thị phi tùm. Và thưa quý vị, cái tội này nặng hay nhẹ? Mà có Vì vậy, nếu là bậc chân tu ở giai đoạn xuất thế, cho thầy một lời khuyên chân tình nhất là: có mắt như đôi, có tai như điếc, có miệng như con, lỗi mình biết nhiều, còn lo tu để giải nghiệp cho mình. Phật dạy một câu rất chân tình: chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay chưa làm gì, mà hãy nhìn lại mình đã làm được gì, đã biết lỗi mình thế nào và tu cho mình thế nào, để cuối đời này mình được nhẹ nhàng giảng sanh, có rõ không? Ai là người có cái tâm chân tu, hãy nhận định dùng thầy vấn đề này. Có nghĩa rằng khi chúng ta nhìn lại chính ta, mỗi ngày kiểm soát lòng con, mỗi ngày kiểm soát nghiệp con, mỗi ngày nhìn lỗi của mình, và cứ như vậy mà lo tu. Có một bà già, bà muốn kiểm soát lỗi của bà, bà lấy hai loại: một loại đậu trắng, một loại đậu đen. Nguyên một ngày đó, bà kiểm soát lầm lỗi của bà: một loại bỏ một hộp đậu đen, một loại bỏ một hộp đậu đen, không loại bỏ một hộp đậu trắng. Giai đoạn ban đầu quá nhiều ư là đậu đen. Nhưng lần lần do cái đức tu, chân tu của bà, nên bà hạ quyết tâm là phải sửa hết những lầm lỗi đó. Và chính như vậy bà tiến bộ rất là tốt. Và lần lần đậu trắng thì nhiều, đậu đen thì ít, là biết rằng nghiệp mình đã nhẹ nhàng rồi. Là cứ như vậy, có lầm lỗi thì ai mà không có. Phật dạy rồi, là người ai chẳng lỗi, có lỗi biết sửa đổi, đó là điều tốt đẹp, hiền thánh thường ngợi khen. Thậm chí con bị rơi vào cái tội nặng là ngũ nghịch vô gián, mà nếu con thành tâm sám hối thì ngày cuối đời con cũng đủ tiêu chuẩn vãng sanh nữa mà. Thành ra giai đoạn một, nếu chúng ta là người có cái công hạnh xuất thế thì chúng ta nhìn ngay lầm lỗi của chúng ta mà sửa để tu. Còn nếu chúng ta là Bồ Tát thì được quyền biết lỗi người. Biết lỗi người mà lòng con bình thản, biết lỗi người mà lòng con không thị phi, biết lỗi người mà tâm con vững dưng, biết lỗi người bằng tâm từ bi Bồ Tát thì nên biết lỗi người. Vì biết tất cả lỗi người mà ta không có phiền não. Nếu ai mà biết lỗi người mà lòng không phiền não thì nên biết lỗi người. Biết lỗi người để xây dựng người, biết lỗi người để nhắc nhở người, biết lỗi người để nâng sự sống người thăng hoa tâm linh, đạt đến cái kết quả tốt đẹp nhất. Đằng này ta biết lỗi người bằng tâm thị phi của chúng ta, lỗi nó có chút xíu à, ta thổi phồng bự ra để làm rối sự sống thế. Còn bao nhiêu lầm lỗi của mọi người khi chuyển qua tâm Bồ Tát cũng giống như là trăm dòng sông dơ bẩn đem đổ ra biển cả, biển cả nhận chìm sự dơ dáy của trăm sông biến thành một màu nước trong vắt và đẹp đẽ. Thật ra bao nhiêu lầm lỗi của mọi người khi gia chạm cái tâm biết lỗi của Bồ Tát rồi thì lỗi đó biến thành cam lộ, gọi là lại gì, phiền não tức Bồ Đề, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Thưa quý vị, lầm lỗi của con người giống như rác, lầm lỗi của con người giống như phân rác là gì? Là chất cần thiết để trồng cây mà tươi tốt. Hoa sen không mọc trên đá, hoa sen mọc nó bùn nhơ, hoa sen mọc nó phiền não, hoa sen mọc nó ô nhiễm, nó ô nhiễm nó phiền não, mà tâm người bất động thì chỗ đó là hoa sen mọc ra. Vì vậy nếu tâm ta bình thản, tuệ giác ta bừng khai, ta sống có con đường trung đạo của tâm Bồ Tát thì ta nên biết lỗi người. Biết lỗi người chừng nào lòng từ bi ta càng tăng trưởng chừng đó. Biết lỗi người chừng nào ta càng hòa nhập vào sự sống con người, để mang cái con người từ đau khổ đi đến sự an lạc. Và biết lỗi người để lập ra từng đạo tràng, từng đạo tràng để dìu dắt từng người có lỗi, từng người có nghiệp nặng, từng người có phiền não, giảm đi bớt tất cả những cái đau khổ trần gian mà họ thanh thản theo thời gian sống tu của họ. Như vậy ta nhìn lỗi người ở hai góc độ: góc độ của phàm phu tiểu nhân và góc độ của Bồ Tát lợi ích con người. Nếu hôm nay ta thấy lỗi người bằng cái tâm phàm phu tiểu nhân thì chúng ta biết rằng coi chừng lỗi người ta bị nhiễm, coi chừng lỗi người ta bị dính, coi chừng lỗi người ta cu mang thiên, và đây là cái điều mà mệt mỏi, điều đau khổ cho bản thân chúng ta. Chỗ này mình có muốn không? Thành ra cái giai đoạn mà phát tạng tùy theo phát tâm tu tập thì giai đoạn này là gì? Giai đoạn này là gì? Ngài tập một công hạnh rất hay ban đầu: con ăn như đuôi, con ta như đếp, miệng như con. Người tu giả dại giả công, giả đuôi giả điếc, lo tầm đạo cao, thủ thường dự phần thanh cao, trí tâm thoát khỏi ba đào sông mê, biết đi mà sao chẳng biết về, biết khôn mà sao cứ giữa kề bảy bạc. Thành ra ở cái công hạnh xuất gia xuất thế, tâm nguyện cuối đời vãng sanh, ta phải nhắm vào cái vấn đề này để giải nghiệp cho ta, để tiêu bớt cái thị phi trong sự sống của chúng ta, mà ta nó nhẹ nhàng thăng hoa tâm linh trong cuộc sống mà thành tựu hoài bảo ngày cuối đời. Chỗ này có rõ không? Có rõ không? Vì vậy ban lãnh đạo chư Bồ Tát thì cần được biết lỗi người. Khi biết lỗi người mà lòng con không động, tâm con bất động giữa cảnh động trong cuộc đời, vào đời không lìa tự tánh, nhập thế không lời niết bàn, ở trong cái trạng thái tự tánh bất động của chúng ta tiếp cận sự dao động giữa cuộc đời, con bình thản vững dưng, con có sức kham nhẫn, con có tất cả những cái linh diệu trong cuộc sống giữa cuộc đời, lúc đó con nên biết lỗi người đời. Biết lỗi người đời, nhưng lỗi đó không không gì, không làm đau khổ. Việc sân tử đốt cháy khổ não nhiều vô cùng, hãy phát tâm đại thừa rộng cứu khắp tất cả, quyền thai chúng sanh chịu khổ vô lượng, khiến cho hết chúng sanh được rốt ráo an vui. Như vậy người đời quá nhiều lỗi, người đời quá nhiều đau khổ, người đời quá nhiều nghiệp chướng. Bồ Tát nhìn tất cả những lầm lỗi đau khổ và nghiệp chướng của cuộc đời, để Bồ Tát mang đạo vào đời, làm sáng đẹp cho đời, làm tỉnh thức sự sống con người đời, để giảm bớt nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của người đời. Đó là có cái câu rằng là không nói lỗi người, giữ gìn cái thân nghiệp, không mất cái quay khí. Thân nghiệp của chúng ta đó, mà cái thân nghiệp của chúng ta nó có hai cái vấn đề: tướng ở bên ngoài và hành động sống ở bên trong. Trong cái thân nghiệp này nó có đi, nó có đứng, nó có ngồi, nó có nằm. Và có đi, có đứng, có ngồi, nằm gì đi nữa, hãy gìn giữ cái ý tứ của mình. Người thiếu ý tứ thì tự mắc oai nghi, người có ý tứ thì người đó đàng hoàng và có oai nghi. Mà dân gian có câu rằng ăn phải có nồi, mà ngồi phải coi cái gì? Vì vậy cái oai nghi là gì? Oai nghi là nét đẹp của bên ngoài. Con người chúng ta có hai cái nét đẹp: cái nét đẹp ở bên ngoài và nét đẹp ở bên trong. Nét đẹp ở bên ngoài trở thành con người dễ thương, dễ mến, khéo léo, tế nhị, gọn gàng, ngăn nắp. Và con người đó nó có cái nét đẹp bên trong. Nét đẹp bên trong là không ba gai, nét đẹp bên trong là không phiền não. Bên trong ta có cái nét đẹp bên trong, bên ngoài ta có cái nét đẹp bên ngoài. Con người trong ngoài đều đẹp hết thì trở thành con người mô phạm. Một con người có nếp sống trang nghiêm, mà trang nghiêm là gì? Trang nghiêm là làm đẹp cuộc sống. Ta phải tạo cái nét trang nghiêm của chúng ta để làm đẹp cuộc sống cho ta và làm đẹp cuộc sống cho người. Và muốn làm đẹp như vậy, ta phải thể hiện nét đẹp ở bên ngoài và nét đẹp ở bên trong. Nét đẹp ở bên ngoài, con người gọn gàng, ngăn nắp, rồi cử chỉ, thái độ không có thô tháo, dễ thương vô cùng, dễ mến vô cùng, khả kính vô cùng. Chính những chất liệu đó nó trở thành một con người điểm tựa nơi con người và con người. Vì người này là đáng nương tựa. Và cứ như vậy thì có oai thì đáng sợ, có nghi thì đáng kính. Mà sợ ở đây là sợ cái gì? Sợ ở đây là sợ cái đức độ khả kính của mỗi con. Thành ra là cái thân nghiệp của chúng ta. Mà cho tôi nhắc lại một điều căn bản: nếu con người sống có ý tứ thì con người có oai nghi, nếu con người thiếu ý tứ thì con người kém quá. Chỗ này dễ hiểu không? Thành ra từ đây về sau, con nhà Phật phải có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là ý thức việc xảy ra trong giây phút hiện tại, đi đứng nói năng, ăn uống tiểu tiện, tất cả đều tác biết, tất cả đều có ý tứ, tất cả đều có hoài nghi. Giai đoạn tu cho tự thân chúng ta, giai đoạn làm đẹp cái bên ngoài và bên trong của chúng ta, để hình thành nếp sống chân tu của chúng ta. Tất cả hành giả tịnh độ hãy lưu ý vào vấn đề này. Rồi cái thứ ba, giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Gốc tắc là từ cái ý. Tam độc tham sân si từ thường sanh khởi nơi ý. Phải chăm nom cái ý đó, gìn giữ cái ý đó, và nuôi cái ý đó như nuôi con, giữ ý như giữ con. Phải chăm sóc khéo léo cho ở chỗ tịnh thanh, ăn đồ ngon thiện lành, uống nước giới định huệ, lâu ngày ý an định mới trở nên ý quý, lâu ngày ý an định mới trở nên ý thanh tịnh trong cuộc sống chúng ta. Vì vậy cái ý là quan trọng. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các ý. Tâm thanh thì tạo nghiệp tốt hiền, còn tâm như thì tạo nghiệp chẳng thiền. Như vậy cái ý của chúng ta là quan trọng, và tu là ngay cái ý đó mà tu. Thành ra bây giờ hãy tu ngay cái ý. Chúng ta dùng cái ý này quyện chặt danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu không, cái ý của chúng ta nó hòa quyện vào chuyện tạp nhạp thị phi thế gian và lừa dối. Hôm nay con về chùa 7 ngày tu Phật thất, con mang cái ý của mình hòa quyện vào đức tu thanh tịnh vô nhiễm của mình. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh, thanh là trong, tịnh là tập. Thanh tịnh là điều chỉnh cái ý trở về trong sạch vô nhiễm. Mà người có ý thanh tịnh trong sạch vô nhiễm rồi, người này quá ư là nhẹ nhàng cuộc sống. Tại sao con nặng nề? Tại sao con đau khổ? Tại sao con mệt mỏi? Tại vì cái ý của con nó nhiễm trần quá nặng. Cái danh từ khác hơn là dính mắc quá nhiều. Cái ý của mình nó dính mắc quá nhiều đi, Nên nó thành dơ bẩn. Hôm nay con thanh lọc tâm ý của mình, làm sao cho cái tâm ý của mình nó bớt thị phi nhiễm trượt. Có một hạnh tu đó là gì? Dính mắc phiền não là ăn đạn, bao dung rộng lượng là áo giáp đỡ đạn của cuộc đời. Xin nói lại, dính mắc phiền lị là ăn đạn. Còn bao dung rộng lượng là áo giáp ngăn đạn, ngăn đạn giữa cuộc đời. Người có tâm bao dung, người đó có áo giáp. Do cái áo giáp, đạn bắn vô áo giáp, đung đụng áo giáp, không lũng trái tim của mình. Còn người cố chấp, người phiền lị, người dính mắc, thưa quý vị, phiền não nhiều chừng nào, giận hờn nhiều chừng nào, trách hờn nhiều chừng nào, bảo thủ nhiều chừng nào, ăn đạn nhiều chừng đó. Do ăn đạn, có trái tim nó lũng lỗ quá nhiều, chảy máu quá nhiều, rỉ máu con tim nhiều lắm. Vậy muốn sao cho con tim mình nó mạnh mẽ, muốn sao cho con tim mình nó có sức mạnh tích cực sống với cuộc đời, mà muốn được như vậy đừng bao giờ để cho con tim ăn đạn và rỉ máu. Mà muốn được những điều đó thì con phải mặc chiếc áo giáp. Áo giáp gì? Áo giáp bao dung. Nhờ bao dung mà lòng con thanh tịnh, nhờ bao dung mà lòng con trong sạch, nhờ bao dung mà tâm con không nhơ nhiễm, nhờ bao dung mà con có sức mạnh tích cực sống giữa cõi đời này. Và thưa quý vị, bao dung có hai loại: bao dung trong tiêu cực và bao dung trong tích cực. Bao dung trong tiêu cực là bỏ lẫy, bỏ liều, mặc kệ, không xây dựng người ta, gọi là bao dung trong tiêu cực, để rồi dẫn đến đau khổ, sức mòn, sức mép giữa ta với người. Chỗ này có bị không? Có không? Ai sức mòn? Ai sức mép? Còn bao dung trong tích cực có nghĩa là anh cứ nói, chị cứ nói, nặng nhẹ gì cứ nói ra đi, phiền não gì cứ trút ra hết đi. Bao nhiêu cái trúc của người đụng với áo giáp bao dung của ta, nên tim ta không tổn thương và rỉ máu. Chỗ đó ta chưa dừng lại. Rồi cái vế kế tiếp của chúng ta là nhắc nhở người, là xây dựng người, là góp ý người, để dù tâm nguyện của ta. Thành ra bao dung mà phải có tích cực, bao dung mà phải có xây dựng, bao dung mà phải có nhắc nhở, thì cái bao dung đó mới là tuệ giác bừng sáng và lợi ích cho ta và cuộc đời. Rõ không? Như vậy, giữ lòng thanh tịnh để không nhiễm trần. Muốn không nhiễm trần thì mặc áo gì? Áo gì? Không chuẩn bị áo đó mặc đi, không chuẩn bị áo đó ra chợ biết, nó bắn lũng tim luôn đấy. Lũng tim không biết nói, mà chảy máu luôn, chảy máu hết máu chết. Rồi, nếu có quốc thành sớm làng, quyến thuộc tranh bảo không sanh tâm tham trước. Có nghĩa là trên lộ trình tu hãy nhắm vào cái tánh dính mắc tham trước của mình. Con xài tiền có hai ý nghĩa. Con xài tiền mà nô lệ đồng tiền là con khổ vì tiền. Con xài tiền mà chủ động đồng tiền thì đồng tiền, tiền dùng đúng thì tiền hiền như Phật, bạc dùng lầm thì bạc ác như ma. Tinh thần đại thừa của chúng ta không bỏ tất cả, mà tinh thần đại thừa của chúng ta đừng dính mắc khi sống với nó. Tôi sống với danh vọng, tôi sống với đồng tiền, tôi sống với chùa to Phật lớn, tôi giác ngộ tất cả những thứ này. Biết rõ tất cả những thứ này là miếng vải rách lót đường con và mọi người đồng đi vào. Chùa để xây dựng, xây dựng tạo thành đạo tràng, đạo tràng cho Phật tử tỉnh thức giác ngộ. Và Phật tử tỉnh thức giác ngộ đó là hoài bảo để xây dựng chùa, chứ không phải xây dựng cái chùa này ra rồi là của riêng tôi rồi không ai sống nổi với tôi, không được. Thành ra là người giác ngộ sử dụng tất cả mọi sự vật lợi ích vô cùng, vì sống với nó mà giác ngộ với nó. Nó là thuyền bè giúp con qua sông, nó là miếng vải rách để con đạp lên mà thành tựu hoài bảo lợi ích cho ta và mọi người. Điều căn bản là không dính mắc nó. Mà nhà Phật dùng một chữ rất đẹp là buông. Là buông. Sống với nó mà ý thức được nó, sống với nó mà giác ngộ cùng nó, sống với nó mà chủ động với nó. Kìa là những âm trưởng giả keo kiệt. Người nào là trưởng giả keo kiệt, người đó phải khổ dài dài. Khổ vì sao? Khổ vì cái tấm tham lam dính mắc của mình mà hành hạ cả đời không bình yên. Vì vậy hành giả tịnh độ phải nhận định rõ cái chỗ này, để rồi con tỉnh thức, tỉnh thức trước danh vọng, tỉnh thức trước chùa chiền, tỉnh thức trước tiền bạc, tỉnh thức tất cả những cái lợi dưỡng trong cuộc sống, là hãy xem nó là miếng vải rách phụ con làm đạo. Ý thức cái chỗ đó, tâm ta mới bình yên, lòng ta mới thanh thản, con đường làm đạo ta mới có tiến bộ. Thường hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ ba la mật, gọi là trang nghiêm phước huệ cho đời mình. Trí tuệ ba la mật là huệ, còn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn là phước, gọi là phước trí nhị nghiêm. Một vị Phật phải đầy đủ phước trí nhị nghiêm. Một vị Bồ Tát phải thực hiện, thực hành lục độ vạn hạnh để mà tăng trưởng cái phước trí nhị nghiêm. Và trong cái lục độ ba la mật này là trí tuệ ba la mật, là công đức ba la mật, là đệ nhất ba la mật, là căn bản trong các pháp ba la mật. Nếu có bố thí trì giới nhẫn nhục mà không có tuệ giác ma la mật, có nghĩa là không có cái tâm gì, cái tâm giác ngộ, thì không thành ba la mật bờ kia được. Thì ba la mật mới là bờ kia. Lòng mê là bờ này, tâm ngộ là bờ kia, phàm phu là bờ này, Phật đạo là bờ kia. Muốn đến được bờ kia hãy nương thuyền tuệ giác. Nếu không kim đăng trí, bờ kia không được qua. Vì vậy muốn đến được bờ kia thì hành giả phải trang bị tuệ giác ma la mật. Vì nơi nào có trí tuệ, nơi đó không phiền não. Nơi nào có trí tuệ, tự ngã ta bất lập. Nơi nào có tự ngã, nơi đó có phiền não. Vì phiền não là chỗ núp của tự, vì tự ngã là chỗ núp của phiền não. Bản ngã quá to, thêm tham thân cũng bự. Bản ngã xả rồi, tham hận diệt tiêu. Bản ngã con to là tà kiến con nhiều, là bảo thủ con nhiều, và chỗ núp của phiền não cũng nhiều. Vì vậy muốn đến được bờ kia, hành giả đó phải trang bị ngọn đèn lồng. Ngọn đèn lồng đó là tuệ giác ba la mật, là cái tâm thường chiếu của chúng ta. Nghĩa là sao? Kìa là một tấm gương, cái kiếm. Cái kiếm này lau sạch bụi rồi, do lau sạch bụi nên phát sáng. Bụi càng sạch thì kiến càng phát sáng, tâm càng sạch thì lòng càng phát sáng, trực giác càng rõ ràng. Vì vậy Pháp Tạng tỳ kheo chuyển thành Bồ Tát Pháp Tạng thì phải trang bị lục độ ba la mật trong cuộc sống. Trí tuệ ma la mật để độ mình, còn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn là lợi tha cho người. Lục độ ma la mật này là lợi tha cho ta, lợi tự lợi cho tha và lợi tha cho người. Vì lợi tha cho người, muốn lợi tha cho người phải tôn trọng người, muốn lợi tha cho người phải mềm dẻo với người, muốn lợi tha cho người để giúp phục người thì ta có đạo đức cảm hóa người, để trí hàng phục người, để đức cảm hóa người, làm cho người tâm phục khẩu phục mà hướng về sự giác ngộ. Và cái nền tảng căn bản không thể thiếu của nhận định Bồ Tát là lấy chúng sanh làm ruộng phước của mình. Bồ Tát chắc chiêu từng Phật tử, Bồ Tát chắc chiêu từng chúng sanh, gần gũi từng chúng sanh để chuyển cái mê lầm ngu dại của chúng sanh mà dâng bớt cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Vì con người đau khổ gốc từ mê, con người hết đau khổ thì trở về với sự tỉnh thức. Con người đã tỉnh thức thì người đó sẽ không khổ. Gốc đau khổ của con người không phải thiếu tiền thiếu bạc, mà gốc đau khổ của con người là mê muội cuộc sống. Vì như vậy nên Bồ Tát hành lục độ ba la mật mà gọn lại là phước huệ song tu. Tu phước để tăng cái phước báo mà thành tựu phước đức, tu huệ để thành tựu công đức. Trên đời này phước đức là một bên, công đức là một bên. Một vị Bồ Tát làm đạo toàn diện thì phải có đầy đủ phước và huệ. Phước để tiện nghi việc làm đạo, huệ để nhập trong cuộc đời mà không bị tổn thương phiền não giữa cuộc đời. Thành ra trong cuộc sống giữa cõi đời này, nếu ai muốn bền bỉ tu hành thì gốc là công đức. Công đức là không phiền não. Chỗ nào có phiền não, chỗ đó mất đi công đức. Chỗ nào có công đức, chỗ đó không có phiền não. Chỗ nào có công đức, chỗ đó có trí tuệ. Ai có trí tuệ, người đó không phiền não. Ai có trí tuệ thì không rơi vào ngu mê tâm tối. Và con đường đi đến của chúng ta, con đường thành tựu của chúng ta là xin nguyện không phiền não giữa ta với cuộc đời. Và không phiền não là công đức tu, không phiền não là tuệ giác tăng trưởng. Và cứ như vậy, con sẽ gần gũi cuộc đời mà làm đạo. Tại sao Bồ Tát làm đạo bền bỉ, còn ta làm đạo đứt khúc? Vì Bồ Tát trang bị cái tâm không phiền não, nên tôi độ anh, tôi độ chị, tôi giúp anh, tôi giúp chị, anh chị có mắng vào mặt tôi vẫn giữ cái hạnh nguyện làm lợi ích cho anh chị, nên không phiền não trước thái độ đủ chuyện của anh chị. Còn chúng ta là ít cho người, lỡ người ta nói nặng vào mặt mình rồi thôi. Rồi. Vì vậy, con đường lợi ích cho chúng sanh thì phải trang bị đủ lục độ ba la mật. Mà cái này thật sự nếu có thì giờ thì triển khai không biết bao nhiêu ngày cho đại chúng hiểu. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ mênh mông vô cùng. Giáo hóa tất cả chúng sanh phải an trụ nơi đạo vô thượng chánh giác. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi giáo hóa chúng sanh, khi lợi ích chúng sanh, hãy dùng cái tâm Phật mà độ sanh. Ta dùng cái tâm đời mà độ người không độ nổi. Muốn độ người có hiệu quả, muốn độ người để mang đến sự bình an tỉnh thức cho con người, thì chúng ta phải dùng tâm Phật mà độ người. Vì tâm Phật là tâm giác ngộ. Chỉ có tâm giác ngộ mới lợi ích cho con người được mà thôi. Dập mền vững đối với con người này mà thôi. Còn mang cái tâm phàm mà làm đạo giữa cuộc đời 3 ngày, 7 ngày, 3 tháng là thua. Có một câu chuyện. Một anh chàng xin sư phụ ơi cho con xuống núi độ sanh. Ông thầy cũng nhìn rồi. À, khi con ở với ta, con tu rất tốt. Được, ta cho con xuống núi. Nhưng để có sự an tâm hơn, ta cho con 2 món bảo bối. Đó là một thanh kiếm và một cái kiếm. Con hãy dùng thanh kiếm này mà trừ khử ma quân lợi ích cho quần sanh. Chừng nào về mà không gặp ta, con hãy móc cái kiếm này ra soi vô mặt. Lúc đó ta sẽ có cách gặp con. Anh chàng này xuống núi dùng cái thanh kiếm tiêu biểu cho cái tâm trí tuệ lúc đầu, mà trí tuệ này chưa thuần thục. Nó lẫn lộn giữa trí tuệ và trí thức. Nên xuống núi lúc đầu làm đạo rất ngon lành. Lần lần, lần lần, lần lần, lần lần, sao nữa? nó dính bụi, nó dính bụi. Thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nó dính bụi mà ta không biết. Cũng như một cái ngọn đèn mà chụp cái bong bóng, cái bong bóng nó đóng khói đèn, ta không biết. Lúc đầu ta nhìn ngọn đèn lúc nào cũng tưởng sáng, ai dè bụi nó bám đầy cái bong bóng, ngọn đèn này còn sáng nữa. Hết sáng. Sau đó anh mới nhớ tới sư phụ, về tìm sư phụ. Lần này anh về tìm sư phụ không biết đường vào, cánh cửa đóng bít, không biết đường vào. Anh đâm chiêu xong rồi anh nhớ lại lời dạy của sư phụ, hãy móc cái kiến ra mới gặp được sư phụ. Anh móc cái kiến ra, anh nhìn vô gương mặt anh. Gương mặt anh không còn đẹp như ngày xưa. Gương mặt anh bây giờ là gương mặt quỷ quái. Tại sao thành quỷ quái? Dính bụi quá nhiều, đến mắt tuệ giác rồi. Anh khóc, anh quỳ xuống anh khóc. Anh khóc tức tử, tại con không nghe lời sư phụ. Thì khi anh khóc tức tử rồi, thì một huynh đệ từ bên trong ra mở cửa và dẫn anh xuống cái hồ nước trong. Anh rửa sạch hết cái gương mặt quỷ quái đó, trở thành cái gương mặt đẹp thiệt của anh. Anh mới về gặp sư phụ được. Thành ra trên việc làm đạo, nếu cái tâm giác ta chưa thuần, ta dễ bị lê bố giữa cõi đời này lắm. Ta muốn làm đạo bình an giữa cõi đời này, hãy tăng trưởng cái tuệ giác. Làm sao vào đời không lìa tự tế tự tánh, nhập thế không rời niết bàn. Giờ nào con cũng thấy Phật Di Đà rành rành rõ rõ trước tầm nhìn của con. Con thấy Phật Di Đà rành rành rõ rõ trước tầm nhìn của con. Ngó thấy Phật, đi thấy Phật, lúc nào Phật cũng hiện hữu trước cuộc sống của con. Lúc đó con mới an tâm làm đạo. Còn ta nửa tỉnh nửa mê, định lực tỉnh thức ta chưa vững chắc. Thưa quý vị, độ mình là khó, độ người khó trăm bề. Thành ra là gì? Trên con đường lợi ích cho chúng sanh thì ta phải an trụ vào tuệ giác của chúng ta. Ta phải có đầy đủ trí tuệ là sự nghiệp, từ bi là lẽ sống. Mà từ bi đó là tình thương, tình thương bằng sự mềm mại của chúng ta đối với cuộc đời. Trí tuệ của đạo Phật có lúc cứng rắn như tay hoa, có lúc là gì? Có lúc cứng rắn như sắt đá, có lúc mềm dẻo như tay hoa. Tùy duyên mà cứng rắn, tùy duyên mà mềm mại. Mềm mại quá thành nhu nhược, cứng rắn quá thành gỗ đá vô tri, không hiệu quả con đường lợi ích cuộc đời. Mà trí tuệ của đạo Phật có lúc phải cứng rắn nghiêm túc, và có lúc phải mềm mại dễ chịu. Dễ chịu để hòa quyện giữa ta với mọi người, cứng rắn để chân thành khắc kỷ giữa ta với mọi người. Và chính những cái hành động sống như vậy, ta mới lợi ích cho ta và mọi người. Và có con đường cảm hóa chúng sanh là gì? Là trí tuệ và từ bi. Nên giáo hóa chúng sanh phải trụ vào đâu? Phải trụ vào đâu? Ha, trụ vào tuệ giác của chúng ta. Trụ vào tuệ giác. Thưa quý vị, gần đời nó khảo đạo dữ dằn lắm. Nếu tâm con mà nó gợn sống từ cái thô lẫn cái tuế thì con sẽ không bình an, thì không thể độ con người. Thành ra muốn lợi ích cho con người thì lòng con phải thức tỉnh. Do thuần thục các căn lành như vậy nên đến chỗ nào cũng cảm ứng có vô lượng kho báu, hoặc là trưởng giả cư sĩ hào hiệp tôn quý vân vân. Có nghĩa là do con có đầy đủ phước huệ, mà căn bản là chữ huệ. Khi đã có huệ rồi, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, thời gian sống nghiệp tự mất. Nghĩa là sao? Thưa quý vị, cái bóng tối lấy cái gì để tiêu? Con không thể phá bóng tối được, mà con chỉ thắp sáng ngọn đèn thì bóng tối tự mất. Bóng tối dụ cho vô minh, bóng tối dụ cho tâm ngu của chúng ta. Muốn tiêu mất cái tâm ngu của chúng ta thì soi rọi cái ngọn đèn lòng của chúng ta. Bóng tối nó ngàn năm, bóng tối triệu năm gì đi nữa, chỉ cần một ngọn đèn soi sáng là bóng tối sẽ mất đi. Con người ta có mê muội gì nữa mà chỉ cần thức tỉnh giác ngộ thì tâm ngu ta mất đi. Đừng có tuổi thân trách mình là ngu. Vì người ngu biết mình ngu, người đó không ngu. Người ngu không biết mình ngu mất thật là ngu. Vì vậy nên con người có huệ thì nghiệp tiêu lần lần. Ánh sáng soi đến đâu thì nghiệp sẽ tiêu lần lần. Ngu sẽ mất lần lần và đau khổ sẽ mất lần lần. Mà thưa quý vị, khi công đức tu con người đầy đủ, tuệ giác con người bừng sáng, thì khi có huệ rồi thì phước báo theo đó mà tăng trưởng. Nên con người có phước, con người có huệ là có tất cả, làm được nhiều việc trong cuộc đời. Đây là cảm ứng, nên là có kho báu, rồi có thể làm trưởng giả, có thể làm con nhà tôn quý, có thể làm quan vua dân dân, đều được tất cả. Như vậy muốn có tất cả thì con người phải có phước huệ đầy đủ. Mà muốn có phước huệ đầy đủ thì không gì bằng đức tu của chúng ta. Không gì bằng cái tánh khôn của chúng ta. Kẻ khôn làm thứ ít mà năng sức lại cao. Người dạy làm nhiều, kết quả không được nhiều, còn thêm mất lòng thiên hạ. Thành ra người con Phật của chúng ta phải thực hiện cái nếp sống. Nếp sống là gì? Nếp sống của người làm ít mà hiệu quả cao. Làm nhẹ nhàng mà hiệu quả lớn. Cũng như quý vị tối ngày niệm Phật có hiệu quả không? Mà cái chuyện này có nặng không? Yêu cầu quý vị điều chỉnh cái tâm của mình lại. Phải sống đầy đủ phước đức và công đức. nhắm ngay cái phước đức và công đức là chất liệu sống thành tựu, ta có tất cả. Đây là việc làm của người trí, đây là việc làm của người khôn. Người khôn làm thì ít mà hiệu quả lại cao. Quý vị không có cài sâu cuốc bẩm giữa trợ đời, mà quý vị không có thiếu thốn, đủ ăn, đủ mặc, đủ sống và cuối đời giảm thân. Thưa quý vị, cho thầy khuyên một câu chân tình nhất. Hôm nay được kiếp người, hôm nay gặp tịnh độ, xin mang cái kiếp người này quyện chặt vào tịnh độ để thành tựu một kiếp tu, một ý nghĩa sống trong cuộc đời này. Con buông tất cả, con đừng có noi cái gương gã cùng tử đi lang thang giữa chợ đời nữa, mệt lắm. Biết gã cùng tử không? Cứ tối ngày thì gì? Tối ngày đi kiếm bạc cắt rác rến của cuộc đời mà sống, trong khi kho báu dãy đầy mà không chịu sống. Niệm Phật có tất cả, niệm Phật đủ tất cả, niệm Phật có phước báo, vì niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng. Niệm Phật có công đức, vì niệm Phật nhất tâm thì không bao giờ có phiền não, mà không có phiền não là có trí tuệ. Để rồi con chỉ thực hiện một danh hiệu Phật thôi, vì A-di-đà Phật là vô lượng công đức. Chỉ cần hành giả niệm Nam-mô-di-đà Phật là thành tựu vô lượng công đức phước báo. Và chính như vậy chúng ta sẽ có tất cả ngày mai, và chính như vậy tương lai chúng ta cũng được thành Phật, vì A-di-đà Phật đã tỏ ký chúng ta rõ ràng. Và cung kính cúng dường tất cả Phật, không hề gián đoạn. Những công đức như vậy thì không thể kể hết nó. Thưa quý vị, giai đoạn bước vào tu, chúng ta phải có tâm hy sinh. Giai đoạn bước vào tu, chúng ta phải có cái hạnh tri túc biết đủ. Ta sống lợi ích cho con người nhiều, ta sống hy sinh cho mọi người nhiều. Ta hy sinh cho mọi người thì mọi người mới hy sinh cho ta, còn ta vụ lợi cho ta thì người không bao giờ hy sinh cho ta. Vì vậy Pháp Tạng Tỳ Kheo đã nắm vững cái công thức sống, đã nắm vững cái đường hướng tu, nên đời sống của Ngài một kiếp vô lượng kiếp ý nghĩa thật là lớn lao. Từ cái lớn lao đó nó chiêu cảm cái quả. Chiêu cảm cái quả là gì? Miệng thì thơm phức, đi tới đâu thân cũng thơm, tâm cũng thơm và thân cũng thơm, cái gì cũng thơm. Ngài hiện đến đâu là mùi thơm dễ chịu tới đó. Ngài hiện tới đâu là hào quang trùm khắp tới đó. Ngài hiện tới đâu là hóa thân trùm khắp mười phương chư Phật ở đó. Ngài hiện tới đâu là chư Bồ Tát hiền thánh bao quanh tới đó. Tất cả đều từ cái tích công lũy đức của mỗi con người. Phật đã nói rồi, Phật đã thành, chúng ta sẽ thành. Tất cả mọi chúng sanh đều có bẩm tánh Phật, do có bẩm tánh Phật rồi đây cũng thành Phật. ba giai đoạn thành Phật là đã thành, sớm thành và sẽ thành. Bây giờ ta chuyển từ cái sẽ thành qua sớm thành, từ cái sớm thành đến cái đã thành. Và tất cả những cái điều đó làm cái định lực tu bền vững cho chúng ta. Tóm lại, hôm nay là thầy giảng cho quý vị cái phần thứ 8 là tích lũy công đức theo gương của Pháp Tạng Tùy Kheo, để chuyển hóa từ một vị cư sĩ vua chúa đến một vị Tỳ Kheo, từ một vị Tỳ Kheo chuyển đến một vị Bồ Tát, từ một vị Bồ Tát chuyển thành một vị đại sĩ, từ một vị đại sĩ chuyển thành một vị Phật A Di Đà. Thật là tuyệt vời màu nhiệm. Có rõ không? Có là như vậy. Thôi hết giờ rồi.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an
vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: kính thưa chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Pháp Tu Phật Thất. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng các hạt mục công trình tịnh viện Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, được sự cho phép của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Pháp Thường chính thức lâm trận tổ chức lễ đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Trong việc xây dựng, cần cầu giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ phần tịnh tài tịnh vật để công việc xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thể danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại số 0125888 3881, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 590820514739, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản thế danh là Quyển Văn Quỳnh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trụ trì Sa môn Thích Thiện Pháp.